Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Information Technology Project Management của Cathy Schwalbe là giáo trình về quản lý dự án, đặt các nguyên lý quản trị vào bối cảnh đặc thù của ngành công nghệ thông tin. Ấn bản thứ 9 do Cengage phát hành năm 2018, hướng đến sinh viên, người mới làm quản lý dự án và người đang chuẩn bị cho các chứng chỉ như CPM hoặc PMM. Thay vì xem dự án chỉ là danh sách công việc kỹ thuật, sách trình bày nó như một nỗ lực có mục tiêu, phạm vi, thời hạn, ngân sách, con người và rủi ro cần được phối hợp chặt chẽ. Nội dung bao quát các lĩnh vực quản lý dự án quen thuộc, đồng thời chú ý đến những vấn đề thường gặp ở dự án phần mềm, hệ thống thông tin và hạ tầng công nghệ. Sách cũng đưa vào góc nhìn Agile, hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2016 cùng tài nguyên học tập Mindtap. Mục đích chính là giúp người học hiểu quy trình, biết chọn công cụ và có thể chuyển các khái niệm quản lý thành quyết định thực tế trong môi trường IT biến động. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kết nối khung quản lý dự án chuẩn với thực tế triển khai công nghệ thông tin. Điểm nền tảng của sách là dùng các khung quản lý dự án phổ biến để tạo cấu trúc cho công việc IT. Một dự án công nghệ không chỉ gồm lập trình hay mua sắm phần mềm. Nó cần được khởi động với mục tiêu rõ ràng, tổ chức với vai trò và trách nhiệm xác định, lập kế hoạch trước khi thực hiện, theo dõi trong quá trình làm, rồi kết thúc có kiểm soát. Cách tiếp cận này giúp người học thấy quan hệ giữa các mảng như tích hợp, phạm vi, tiến độ, chi phí, chất lượng nguồn lực, truyền thông, rủi ro, mua sắm và các bên liên quan. Các mảng này không hoạt động độc lập. Ví dụ, thay đổi yêu cầu có thể kéo theo thêm việc, tăng thời gian, phát sinh chi phí, làm thay đổi rủi ro và buộc nhóm phải trao đổi lại với khách hàng. Trong IT, liên kết đó đặc biệt quan trọng vì sản phẩm thường khó nhìn thấy đầy đủ từ đầu, còn công nghệ có thể thay đổi nhanh giữa lúc dự án đang triển khai. Sách vì vậy không trình bày quản lý dự án như thủ tục hành chính. Nó nhấn mạnh giá trị của một hệ thống quyết định chung để nhà quản lý có thể cân bằng yêu cầu kinh doanh, giới hạn kỹ thuật và nguồn lực sẵn có. Đây cũng là nền tảng hữu ích cho việc học thuật ngữ và cấu trúc kiến thức thường gặp trong các kỳ thi quản lý dự án chuyên nghiệp. Thứ hai, xác định phạm vi và kiểm soát yêu cầu để hạn chế trượt mục tiêu dự án, quản lý phạm vi là một trọng tâm thiết thực. Bởi nhiều dự án IT thất bại không phải vì đội ngũ không biết xây dựng giải pháp, mà vì họ xây dựng quá nhiều, quá muộn hoặc khác với điều người dùng thực sự cần. Sách hướng người học phân biệt giữa mục tiêu tổng quát và các sản phẩm bàn giao cụ thể. Khi phạm vi được diễn đạt rõ, nhóm mới có cơ sở chia công việc thành các phần nhỏ hơn, ước lượng công sức, phân công trách nhiệm và kiểm tra kết quả. Cấu trúc phân rã công việc có ý nghĩa ở đây vì nó biến một yêu cầu lớn như triển khai một hệ thống mới thành những đơn vị có thể lập kế hoạch và theo dõi. Tuy nhiên, việc xác định ban đầu vẫn chưa đủ. Các yêu cầu trong môi trường IT thường thay đổi do phản hồi người dùng, quy định mới, ưu tiên kinh doanh hoặc khả năng kỹ thuật được phát hiện muộn. Sách nhấn mạnh nhu cầu kiểm soát thay đổi thay vì mặc định mọi đề xuất mới đều phải được nhận ngay. Một thay đổi hợp lý cần được đánh giá về ảnh hưởng đến lịch biểu, chi phí, chất lượng và các hạng mục khác. Cách làm này không nhằm ngăn cản cải tiến. Nó bảo vệ dự án khỏi tình trạng phạm vi nở dần mà không có nguồn lực, thời gian hay sự chấp thuận tương ứng. Vì vậy, quản lý phạm vi được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với kỳ vọng của khách hàng và khả năng hoàn thành thực tế. Thứ ba, lập tiến độ. Quản lý chi phí và theo dõi hiệu quả thực hiện bằng dữ liệu. Sách dành vị trí quan trọng cho việc biến kế hoạch thành các con số và mốc kiểm soát có thể sử dụng. Với tiến độ, nhóm cần xác định hoạt động, thứ tự phụ thuộc, nguồn lực và thời lượng ước tính trước khi xây dựng lịch làm việc. Một lịch biểu có ích không phải là lịch quá chi tiết để rồi nhanh chóng bị bỏ quên, mà là lịch cho thấy các công việc then chốt, các điểm nghẽn tiềm năng và ảnh hưởng khi một phần bị chậm. Trong dự án IT, sự phụ thuộc giữa phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai khiến việc chậm ở một công đoạn có thể lan sang toàn bộ kế hoạch. Về chi phí, sách giúp người học xem ngân sách như công cụ quản lý, không chỉ là con số để xin phê duyệt. Ước lượng cần gắn với phạm vi, lao động phần cứng, phần mềm, dịch vụ bên ngoài và các giả định cụ thể. Sau khi dự án bắt đầu, việc so sánh kế hoạch với thực tế cho phép phát hiện sai lệch sớm hơn. Nội dung về đo lường hiệu quả thực hiện, trong đó có cách liên hệ giữa giá trị công việc hoàn thành, chi phí đã chi và kế hoạch ban đầu, cho thấy vì sao chỉ biết đã dùng bao nhiêu tiền là chưa đủ. Nhà quản lý cần biết dự án đang tạo ra bao nhiêu kết quả tương ứng. Đây là kỹ năng đặc biệt hữu ích cho người học chưa từng trực tiếp quản lý tài chính dự án. Thứ tư, quản trị các bên liên quan, chất lượng và truyền thông trong đội ngũ kỹ thuật. Một đóng góp đáng chú ý của cuốn sách là không coi dự án IT là bài toán thuần kỹ thuật. Phần mềm hoặc hệ thống có thể đúng về mặt chức năng, nhưng vẫn bị xem là thất bại nếu người dùng không chấp nhận, lãnh đạo không thấy lợi ích hoặc bộ phận vận hành không thể duy trì nó. Vì thế, quản lý các bên liên quan cần bắt đầu từ việc nhận diện ai có ảnh hưởng, ai chịu tác động và họ kỳ vọng điều gì. Những kỳ vọng ấy thường không giống nhau. Người dùng quan tâm sự thuận tiện, nhà tài trợ quan tâm giá trị kinh doanh, đội kỹ thuật quan tâm tính khả thi, còn nhóm bảo mật hoặc vận hành có thể ưu tiên độ tin cậy và tuân thủ. Truyền thông là cơ chế để đưa các quan điểm đó vào quá trình ra quyết định thay vì chỉ gửi báo cáo định kỳ. Sách cũng đặt quản lý chất lượng trong bức tranh rộng hơn, kiểm thử cuối kỳ. Chất lượng cần được định nghĩa bằng tiêu chuẩn và yêu cầu phù hợp, sau đó được xây dựng vào quy trình từ sớm thông qua kế hoạch, rà soát và cải tiến. Điều này quan trọng vì chi phí sửa lỗi thường tăng khi lỗi bị phát hiện muộn. Bằng cách nối chất lượng với yêu cầu, truyền thông và sự tham gia của các bên liên quan, sách giải thích vì sao năng lực phối hợp con người có thể quyết định kết quả của một dự án công nghệ nhiều không kém năng lực chuyên môn. Cuối cùng, kết hợp cách tiếp cận dự báo với Agile và công cụ Microsoft Project 2016, cuốn sách phản ánh thực tế rằng không phải mọi dự án IT đều có thể hoặc nên được điều hành bằng một cách duy nhất. Các phương pháp lập kế hoạch, dự báo trước phù hợp khi phạm vi tương đối ổn định, yêu cầu cần được phê duyệt chặt chẽ hoặc tổ chức phải kiểm soát rõ ngân sách và mốc bàn giao. Ngược lại, nhiều sản phẩm phần mềm cần học từ phản hồi liên tục của người dùng. Trong trường hợp đó, Agile đem lại cách làm linh hoạt hơn, dựa trên các chu kỳ ngắn, ưu tiên công việc và điều chỉnh theo giá trị nhận được. Sách giới thiệu thông tin về Agile trong một giáo trình vốn được xây dựng trên nền tảng quản lý dự án có cấu trúc. Cách đặt cạnh hai hướng tiếp cận giúp người học tránh suy nghĩ cực đoan rằng một phương pháp luôn tốt hơn phương pháp khác. Vấn đề chính là chọn cách tổ chức phù hợp với độ bất định, loại sản phẩm, mức độ rủi ro và yêu cầu quản trị của tổ chức. Hướng dẫn về Microsoft Project 2016 bổ sung khía cạnh thao tác, giúp nối các khái niệm như công việc, phụ thuộc, nguồn lực và lịch biểu với một công cụ cụ thể. Dù phiên bản phần mềm được nêu trong sách đã không còn mới, bài học cốt lõi vẫn là biết dùng công cụ để làm rõ kế hoạch và theo dõi dự án, chứ không để công cụ thay thế phán đoán quản lý. Kết luận, Information Technology Project Management phù hợp nhất với sinh viên ngành công nghệ thông tin, hệ thống thông tin và kinh doanh, cũng như người mới chuyển từ vai trò kỹ thuật sang điều phối hoặc quản lý dự án. Người đang chuẩn bị cho CRPM hay PMP cũng có thể dùng sách để củng cố vốn từ vựng, các lĩnh vực kiến thức và logic liên kết giữa quy trình quản lý dự án. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc làm rõ những câu hỏi thường bị bỏ qua trong dự án công nghệ, cần xác định yêu cầu đến mức nào, khi nào nên chấp nhận thay đổi, làm sao biết dự án đang chậm hay vượt chi phí, ai cần được tham gia vào quyết định và chất lượng cần được kiểm soát từ giai đoạn nào. So với các sách quản lý dự án nhập môn nói chung, điểm khác biệt của tác phẩm là sự tập trung nhất quán vào bối cảnh IT, nơi yêu cầu dễ thay đổi, sản phẩm có tính vô hình, sự phụ thuộc kỹ thuật phức tạp và giao tiếp giữa chuyên gia với người dùng thường khó khăn. Sách không chỉ dừng ở mô hình quản trị truyền thống, mà còn đưa Agile và hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2016 vào lộ trình học. Vì được viết như một giáo trình, nội dung khá hệ thống và đôi lúc giàu thuật ngữ. Tuy vậy, chính cấu trúc đó khiến nó phù hợp để học bài bản, đối chiếu kiến thức với công việc và xây dựng nền tảng trước khi áp dụng các phương pháp chuyên sâu hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ PhD Schwab Cathy, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!